bốn biển không yên cơn lửa trẻ. Già đầu mà có khi còn thua con nít. Trong những cái trớ trêu của Tây Du vẫn không loại trừ điều ấy. Mào đầu câu chuyện nghịch lý này, Ngô Thừa Ân liền dùng ngay hai chữ trẻ thơ để nói đến Hồng Hài Nhi. Nhưng đứa trẻ này quả thật chẳng phải tay dừa. Thằng bé đã làm lão Tôn điêu đứng, chẳng thể trị nổi. Ngọn lửa trớ trêu. Chuyện đánh nhau với Hồng Hài Nhi phải kéo dài từ hồi thứ 40 qua đến hai hồi 41 và 42 mới xong. Hồng Hài Nhi quả rất đáng sợ. Bên ngoài, y được miêu tả là một đứa trẻ nhỏ. Mình không áo giáp, chỉ mặc độc chiếc quần gấm theo thắt ngang lưng, đi chân không. Lai lịch Hồng Hài Nhi kể ra cũng khá rõ ràng. Nó là con trai Ngưu Ma Dương. Mụ La Sát Nữ nuôi nấng nó. Nó đã tu 300 năm ở Hỏa Diệm Sơn. Tên lúc bé của nó là Hồng Hài Nhi, hiệu là Thánh Anh Đại Dương. Y lại còn có quan hệ chú cháu với Tề Thiên, vì lẽ xưa kia, cha Hồng Hài Nhi là Ngưu Ma Dương và năm yêu quái khác, có kết nghĩa anh em với Tề Thiên. Họ Ngưu làm anh cả, Tề Thiên đứng hàng thứ bảy, tức là em út. Hồng Hài Nhi lại sở trường về chơi lửa. Đồ nghề chuyên dùng của đứa nhỏ này còn có thêm 5 chiếc xe nhỏ. Cách y nổi lửa cũng lạ đời. Thoạt tiên, y cho bày xe theo phương vị ngũ hành. Bên ngoài là 4 chiếc ứng với kim, mộc, thủy, hỏa. Trung ương đặt một xe ứng với thổ. Thế rồi, yêu tinh đứng trên cổ xe nhỏ ở chính giữa, một tay vung cây giáo lửa nhọn, một tay nắm thành nắm đấm, tự đấm hai quả vào mũi mình. Sau đó, y lại đọc thần chú, phun từ trong miệng ra một vệt lửa. Từ hai lỗ mũi, khói đen nồng nặc cũng tuôn ra. Rồi mắt cứ chớp chớp, lửa đỏ lại bùng lên. Lửa cháy ngùng ngục, trùm cả 5 chiếc xe nhỏ. Lửa của thằng bé cũng khác thiên hạ. Có bài thơ tả lửa ấy như sau. Ngục ngục ngùng ngùng lửa bốc lên, bừng bừng cuồn cuộn khắp trăm miền. Lửa trời, lửa đất đều không phải. Ấy lửa tam muội của Ma Dương. Năm cổ xe kia hợp ngũ hành, ngũ hành sinh hóa lửa kia thành. Can mộc phát sinh tâm hỏa dượng, tâm hỏa khiến cho tỳ thổ bình. Tỳ thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh ra mộc thật tài tình. Sinh sinh hóa hóa đều do hỏa, cháy khắp không gian vạn vật dinh. Chính vì lửa ấy dị thường nên Tề Thiên dù mời được 4 anh em Long Dương ở khắp 4 biển Đông Tây Nam Bắc đến làm mưa trợ giúp, cũng chẳng ăn thua gì. Truyện kể, mưa sầm sập trút xuống nhưng không dập tắt nổi ngọn lửa của yêu quái, mà trái lại, khác nào lửa đổ thêm dầu, càng mưa, lửa càng bốc to. Cuối cùng, chỉ có Quan Âm Bồ Tát mang bình tịnh thủy đến mới trị được Hồng Hài Nhi, thu phục y làm thiện tài đồng tử. Ai người đốt lửa? Khi đã thấy ngọn lửa của Hồng Hài Nhi là trớ trêu, thì chính những tình tiết đầy trớ trêu ấy lại gợi ra cho người đọc hàng loạt câu hỏi liên quan. Thật vậy, tại sao tu 300 năm nhưng vẫn còn là đứa con nít? Tại sao trót làm thân yêu tinh mà còn xưng Thánh Anh? Tại sao yêu ấy tên là Hồng Hài Nhi? Và tại sao yêu tinh lại có quan hệ chú cháu với Tề Thiên? Lửa của Hồng Hài Nhi là thứ lửa gì mà nước mưa bốn biển của Long Dương chẳng những không dập tắt, lại còn như lửa đổ thêm dầu, càng mưa lửa càng bốc to. Vậy mà Quan Âm Bồ Tát trị được chỉ với bình tịnh thủy, tại sao phải nhờ tới Quan Âm? Tại sao khi đốt lửa phải bày trận ngũ hành và lửa phát ra từ trung ương? Tại sao lúc mồi lửa thì chẳng dùng bùi nhùi, diêm quẹt mà phải tự đấm hai quả vào mũi mình? Tại sao lại có cây giáo lửa nhọn? Tại sao lửa lại phun ra từ trong miệng, hai lỗ mũi, thậm chí cả từ đôi mắt? Những câu hỏi liên tiếp ấy chính là chiếc chìa khóa giải mã câu chuyện về Hồng Hài Nhi. Câu chuyện được dẫn dụ rất khéo. Trước hết, nói cha của Yêu Tinh là Ngưu Ma Dương, anh kết nghĩa với Tề Thiên. Tề Thiên với Yêu Tinh có tình chú cháu. Đặt ra mối quan hệ bà con như vậy để thấy Yêu Tinh dữ dằn, tức cái ác, cái xấu không ở đâu xa, nó ở trong chỗ thân thích, gần gũi với mình. Ý này rất quan trọng, vì thông thường không ai dè chừng kẻ dữ lại là người nhà. Nói Hồng Hài Nhi là con mụ la sát nữ để miêu tả cái độc của Yêu Tinh. Theo Phật giáo, la sát, tiếng Sanskrit Rakshasas, là ác quỷ ăn thịt người. Chúng xuất hiện khắp nơi, cả trên biển lẫn trên đất liền. Giống cái gọi là la sát nữ Rakshasis. Phật bảo trên đời có ba thứ độc. Tam độc là tham, sân, si. Món thứ hai, sân độc, hàm nghĩa rằng giận rất độc hại. Giận cũng đi kèm với nóng nảy, nên Phật ví giận như lửa, gọi là sân hỏa, lửa giận. Lửa của Hồng Hài Nhi hiểu theo nghĩa hình Nhi Hạ là lửa giận. Trong lịch sử, điển tích kim cổ Đông Tây không thiếu những chuyện chỉ vì nóng giận mà người giết người. Vậy quỷ la sát ăn thịt người đâu phải hoang đường, và đó chính là lý do Tây Du Ký dựng chuyện con trai quỷ la sát nữ sở trường chơi lửa. Cũng thế, nóng giận tuy không hình không dạng mà giết người không thua gươm giáo, nên vũ khí cầm tay của Hồng Hài Nhi là một ngọn giáo lửa. Tục ngữ có câu, no mất ngon, giận mất khôn. Hết khôn thì dù già đầu vẫn cứ nói năng, cư xử giống y như đứa trẻ nhỏ dại, không hiểu biết, thiếu suy xét. Vì lẽ đó, Ngô Thừa Ân mới dựng chuyện thủ phạm đốt lửa là một đứa con nít. Khi nào bừng bừng lửa giận, người ta dùng dằn quăng ném, cùng tay đá chân. Hình ảnh đó ở Hồng Hài Nhi tượng trưng bằng cái kiểu tự đấm hai đấm vào mũi mình. Chưa hết, khi nóng giận quá mức, không kềm chế nổi, người ta mắt lộ ánh hung quang, hơi thở cũng hỗn hển gấp gáp, và miệng thì buông ra những lời nặng nề, đau đớn, tổn thương kẻ khác. Do đó, Tây Du kể rằng lửa của Yêu Tinh bốc ra cả ở mắt, mũi và miệng. Mỗi khi nổi lửa, Hồng Hài Nhi phải bày trận ngũ hành. Lão giáo coi ngũ hành là những yếu tố tạo nên con người. Nho giáo, sách Lễ Ký cũng bảo, con người là kết tụ tinh hoa của ngũ hành. Tương tự, Phật giáo coi con người là thân tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Tứ đại hiệp giới hư không, thành ra ngũ đại. Bằng hình tượng trận lửa ngũ hành, kẻ đốt lửa thì đứng ở trung ương. Tây Du ngụ ý rằng, sân hỏa phá hoại công đức người tu hành khởi lên từ chính bên trong nội tâm mỗi người mà ra. Nó chẳng đâu xa lạ. Thế nên, kẻ đánh yêu và Yêu Tinh mới có dây mờ rễ má bà con với nhau, kêu nhau là chú cháu. Lửa gặp nước thì tắt, nhưng bốn Long Dương đem nước bốn biển vẫn không dập tắt lửa Hồng Hài Nhi, nhằm ngụ ý rằng lửa sân giận khó dẹp. Khi đã bốc hỏa, nổi giận đùng đùng rồi, khó ai có thể tự chủ kềm chế được cơn giận. Chỉ có Quan Âm mới trị xong, bởi vì sở trường bửu bối của Quan Âm là tịnh thủy, nước thanh tịnh. Vậy chỉ có lòng thanh tịnh mới chế ngự được lửa giận mà thôi. Ngoài ra còn thêm hai nguyên cớ nữa. Một, Hồng Hài Nhi là con của La Sát Nữ, vậy yêu này chánh hiệu Tiểu La Sát, La Sát Con. Kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn dạy rằng, khi gặp loài La Sát bức hại, hãy niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được giải cứu. 2. Lửa của Hồng Hài Nhi là lửa giận, sân hỏa. Cũng Kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn dạy rằng, muốn trừ tam độc, tham sân si, phải cầu đến oai lực Quan Âm. Như thế, khi đưa hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát vào truyện, Ngô Thừa Ân cũng đã thể hiện trung thực truyền thống kinh điển nhà Phật. Bản tướng Hồng Hài Nhi. Về mặt hình nhi thượng, Đạo Lão, Đạo Phật và Cao Đài dụng công phu hàm dưỡng giống nhau. Phật gọi thiền thì Lão và Cao Đài kêu tịnh. Thiền và tịnh xưa nay đều rất kiêng sợ lửa giận, nhưng cũng đồng thời là lửa, biết khéo dùng thì nấu cơm đặng, không biết dùng thì cháy nhà. Cũng thế, nếu hành giả biết luyện rèn để chuyển hóa lửa giận khí huyết trở thành lửa tam muội nấu kim đơn, giống như Thái Thượng Lão Quân dùng lửa văn lửa vũ đốt lò bát quái luyện thuốc, thì con người sẽ đắc đạo. Theo lão giáo, khi ấy con người tạo được thánh thai là anh nhi, là xích tử. Đó là lý do yêu tinh không mang họ Ngưu của bố đẻ, mà Ngưu Ma Dương và La Sát Nữ lại nấu chè đặt tên con trai là Hồng Hài Nhi. Hồng là đỏ, Hài Nhi là trẻ con còn bú. Vậy Hồng Hài Nhi đích thị là con nít còn đỏ hỏn, xích tử. Mình trần trụi, chân không dép giày, còn chiếc quần gấm thêu thắt ngang lưng có khác gì tấm tả quấn sơ cho trẻ mới đẻ. Cho nên, tuy cốt tử yêu tinh thuộc dòng dõi La Sát hung ác, nhưng vẫn cứ đàng hoàng tự xưng là Thánh Anh, trẻ thánh, và tu đã 300 năm mà vẫn cứ mang hình hài trẻ nít. Từ bỏ lối văn nghiêm trang nghi thức của kinh điển Phật Lão mà dùng phương pháp ẩn dụ để kể chuyện đánh nhau, đấu phép, bắt yêu, trừ quái, Ngô Thừa Ân quả là một đại gia bất hủ trong làng Ngụ Ngôn. Thấu đáo được từng ẩn ngữ tinh tế của Ngô, mới thực sự hiểu vì sao Tây Du Ký là một tuyệt phẩm vượt không gian và phi thời gian.